Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Notes on Being a Man của Scott Galloway là một tác phẩm phi hư cấu, kết hợp hồi ký cá nhân, bình luận xã hội và sách hướng dẫn thực tế về nam tính trong thời hiện đại. Galloway, giáo sư marketing tại trường kinh doanh Stern của Đại học New York, tác giả và người dẫn podcast, dùng chính trải nghiệm từ tuổi thơ, sự nghiệp, hôn nhân, làm cha, cùng những quan sát về kinh tế và văn hóa để bàn về tình trạng nhiều nam giới trẻ đang mất phương hướng. Trọng tâm của sách là khủng hoảng của nam giới trong các xã hội phương Tây, gồm cô đơn, sức khỏe tinh thần, thất bại trong giáo dục, khó khăn nghề nghiệp và khoảng trống bị lấp bởi những tiếng nói cực đoan trong không gian mạng. Mục đích của sách không phải là bảo vệ một kiểu nam quyền cũ mà là đề xuất một mô hình nam tính có trách nhiệm, biết hành động, biết chăm sóc người khác và đủ cởi mở về cảm xúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khủng hoảng nam giới được đặt như một vấn đề xã hội, không chỉ là chuyện cá nhân. Một điểm quan trọng của Notes on Being a Man là Galloway không xem khó khăn của nam giới trẻ chỉ như vấn đề ý chí cá nhân. Ông đặt nó trong bối cảnh rộng hơn. Khi nhiều nam giới tụt lại trong giáo dục, ít kết nối xã hội hơn, gặp nhiều áp lực về việc làm, tiền bạc và địa vị, đồng thời dễ rơi vào cô đơn hoặc tuyệt vọng. Cách tiếp cận này giúp sách khác với những tác phẩm tự lực chỉ khuyên người đọc cố gắng hơn. Galloway nhấn mạnh rằng khi một nhóm lớn nam giới cảm thấy bị bỏ rơi, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến họ mà còn ảnh hưởng đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và đời sống công cộng. Tuy vậy, sách cũng cho rằng sự thừa nhận khủng hoảng không nên trở thành cái cớ cho oán giận hoặc đổ lỗi. Khoảng trống về ý nghĩa và cộng đồng theo Galloway đã bị một số tiếng nói trong manosphere, chủ nghĩa ghép phụ nữ và các hình thức nam tính độc hại khai thác. Vì thế, việc nói nghiêm túc về nam giới là cần thiết, không phải để hạ thấp người khác, mà để tạo một lựa chọn lành mạnh hơn. Thứ hai, hồi ký cá nhân được dùng để biến lời khuyên về nam tính thành kinh nghiệm cụ thể. Sách không trình bày như một nghiên cứu học thuật thuần túy. Galloway dùng nhiều phần đời của mình, từ gia đình tan vỡ, cảm giác bất ổn khi lớn lên, giận dữ, trầm cảm, tham vọng kiếm tiền, cho đến trải nghiệm làm cha của hai con trai. Cấu trúc này khiến những luận điểm về nam tính không chỉ là khẩu hiệu, mà gắn với thử sai, tổn thương và trách nhiệm. Khi ông nói về kiểm soát cơn giận, chấp nhận thất bại hay học cách hiện diện với gia đình, người đọc thấy đó là những bài học được rút ra từ va chạm đời thực. Giá trị của phương pháp hồi ký nằm ở chỗ nó cho phép sách nói về nam giới mà không giả vờ rằng đàn ông luôn mạnh mẽ, chắc chắn hoặc biết rõ mình đang làm gì. Galloway thừa nhận những phần không đẹp của bản thân, rồi dùng chúng để giải thích vì sao kỷ luật, lòng tốt và khả năng tự chịu trách nhiệm là cần thiết. Dĩ nhiên, vì dựa nhiều vào đời sống của tác giả, sách mang dấu ấn tầng lớp, nghề nghiệp và văn hóa riêng của ông, nên không phải trải nghiệm nào cũng đại diện cho mọi nam giới. Thứ ba, hành động, rủi ro và cảm giác kẻ mạo danh được xem là cách xử lý lo âu. Một thông điệp thực tế nổi bật của Galloway là hành động có thể hấp thụ lo âu. Câu này không có nghĩa là mọi vấn đề tâm lý đều được giải quyết bằng bận rộn hoặc thành tích. Ý chính là khi con người bị kẹt trong suy nghĩ so sánh, lướt mạng và né tránh, nỗi lo thường lớn hơn. Việc bước ra khỏi nhà, gặp người khác, vận động, làm việc, thử một cơ hội mới hoặc chấp nhận bị từ chối, tạo ra phản hồi thực tế thay vì để trí tưởng tượng khuếch đại sợ hãi. Galloway cũng nói nhiều về việc chấp nhận rủi ro và cảm giác như một kẻ mạo danh trong sự nghiệp. Với ông, sự trưởng thành của nam giới không đến từ việc luôn tự tin, mà từ khả năng bước vào những tình huống chưa chắc thắng, học kỹ năng, chịu trách nhiệm với kết quả, rồi tiếp tục cải thiện. Điểm đáng chú ý là sách nối sức khỏe tinh thần với hành vi hàng ngày. Nó không chỉ khuyên nam giới suy nghĩ tích cực mà yêu cầu họ xây dựng thói quen, rèn thân thể, tìm việc có ý nghĩa và tạo quan hệ ngoài màn hình. Thứ tư, lòng tốt, tình bạn và cách đối xử với phụ nữ là thước đo của nam tính lành mạnh. Galloway không định nghĩa nam tính chỉ bằng tiền bạc, sức mạnh hay quyền lực. Một phần quan trọng của sách nhấn mạnh rằng đàn ông cần biết xây dựng quan hệ, duy trì tình bạn, cư xử tử tế và có mặt về mặt cảm xúc. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều nam giới thiếu bạn thân, ít chia sẻ khó khăn và dễ chuyển cô đơn thành giận dữ. Khi Galloway nói lòng tốt là bí quyết của quan hệ, ông không biến nó thành sự mềm yếu mà xem đó là năng lực xã hội căn bản. Một người đàn ông có trách nhiệm không chỉ bảo vệ hình ảnh của mình mà còn làm cho người khác cảm thấy an toàn, được tôn trọng và được hỗ trợ. Sách cũng đưa ra một quan điểm rõ về làm cha, rằng muốn là người cha tốt thì phải đối xử tốt với mẹ của con mình. Điểm này chuyển trọng tâm từ vai trò biểu tượng sang hành vi cụ thể. Tình phụ tử không chỉ là lời tuyên bố yêu con, mà thể hiện qua cách người cha quản lý xung đột, tôn trọng phụ nữ, chia sẻ gánh nặng gia đình và làm mẫu cho con về quan hệ lành mạnh. Cuối cùng, mô hình bảo vệ, chu cấp, sinh thành vừa tạo điểm tựa vừa gây tranh luận. Một khung tư duy được nhắc đến trong các thảo luận về sách là bảo vệ, chu cấp, sinh thành. Galloway dùng nó như một cách nói ngắn gọn về trách nhiệm, mục đích và sự đóng góp của nam giới. Ở mặt tích cực, khung này giúp nhiều độc giả có một ngôn ngữ rõ ràng để hiểu nam tính không phải là thống trị, mà là năng lực tạo an toàn, xây dựng nguồn lực, chăm sóc gia đình và đóng góp cho người khác. Nó cũng phù hợp với giọng văn trực diện của Galloway, vốn ưa các nguyên tắc ngắn, dễ nhớ và dễ áp dụng. Tuy nhiên, đây cũng là phần có thể gây tranh luận nhất. Một số độc giả có thể thấy mô hình này quá truyền thống, dễ gắn đàn ông với năng suất, địa vị kinh tế hoặc vai trò gia đình theo nghĩa hẹp. Nó cũng có nguy cơ chưa bao quát đủ những nam giới không muốn có con, không sống trong cấu trúc gia đình truyền thống hoặc chịu các rào cản xã hội phức tạp hơn. Vì vậy, giá trị của khung này phụ thuộc vào cách đọc. Nếu xem nó là lời mời sống có trách nhiệm, nó hữu ích. Nếu xem nó là định nghĩa duy nhất về đàn ông, nó trở nên hạn chế. Kết luận, Notes on Being a Man phù hợp với nam giới trẻ đang tìm một ngôn ngữ rõ ràng hơn để hiểu áp lực, cô đơn, tham vọng và trách nhiệm của mình. Sách cũng hữu ích cho cha mẹ có con trai, nhà giáo dục, người làm chính sách xã hội, hoặc bất kỳ ai muốn hiểu vì sao cuộc thảo luận về nam giới không nên bị bỏ mặc cho các cộng đồng cực đoan trên mạng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở những nguyên tắc dễ áp dụng, như ra khỏi nhà, hành động thay vì mắc kẹt trong lo âu, theo đuổi năng lực thật, xây dựng tình bạn, cư xử tử tế và xem làm cha như một cam kết đạo đức hàng ngày. Lợi ích trí tuệ của sách là nó buộc người đọc nhìn nam tính như một vấn đề xã hội có hệ quả rộng, chứ không chỉ là chuyện hình ảnh cá nhân. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm nổi bật nhờ giọng văn trực diện, sự pha trộn giữa hồi ký, bình luận văn hóa và lời khuyên hành động. Nó không phải là cuốn sách tinh tế nhất về giới và có những điểm truyền thống cần đọc với sự phản biện. Nhưng chính sự thẳng thắn, cá nhân và tập trung vào trách nhiệm khiến nó có vị trí riêng trong nhóm sách viết về nam giới hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Galloway, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!